Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ và ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Giờ tôi đề nghị anh chị em làm một việc này nhá, làm cho hết hết sức nha. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi tôi đếm 1, 2, 3 là quay sang người bên cạnh. Cãi nhau. Cãi cọ. Cãi càng to càng tốt nha. 1, 2, 3. Cãi. Quay sang cãi. Quay sang cãi. Lẹ lên. Cãi to lên. Cãi to lên. Cãi to lên. Quay sang cãi, tôi cười cười cái gì? Làm. Làm. Quay sang. Quay sang bên trái, cãi. Quay sang bên phải, tắt họ một cái. Quay sang bên trái, tắt họ một cái. Sao quay làm vậy? Tại sao không làm? Tại sao không làm? Hả? Tại sao không làm?
Không được ạ. À.
Tại sao mà không làm?
Không bao giờ làm ạ.
Mà tại sao?
Tại thưa cha làm như vậy không trúng.
Sao không đúng?
Dám người ta cãi nhau, người ta đánh con sao?
À, bà bảo là không đúng, bảo lý sao không đúng? Vì cãi, lỡ cãi nó đánh con thì sao? Còn con tại sao con không làm?
Dạ thưa cha, con không biết cãi.
Không biết cãi. Còn con tại sao con không làm?
Con cũng không biết cãi nha. Con không biết cãi.
Con không biết cãi, con tại sao con không làm?
Dạ con không biết cãi ạ.
Không biết cãi. Con ở nhà cãi chồng mấy lần?
Dạ ít rồi ạ.
À, ít rồi. Ở đây đây cãi sao con không cãi?
Dạ con không dám cãi với người ta.
À, chỉ về cãi chồng thôi. À, không dám cãi người ta.
Dạ.
Chỉ cãi chồng thôi.
Dạ.
Dạ nữa, còn con sao con không cãi?
Dạ thưa, vì là chúng con đến đây trước mặt Chúa là sao chúng con dám cãi nhau ạ?
Rồi sau mặt Chúa cãi không?
Dạ có chứ, nhiều lúc cũng có cãi nhau chứ, làm sao ai không cãi nhau được cơ ạ?
Rồi cho một tràng pháo tay cô trả lời. Là trước mặt Chúa chúng con không dám cãi, nhưng mà sau mặt Chúa thì chúng con cãi. Còn con sao con không cãi?
Dạ con không biết cãi.
Mà không biết cãi. Còn con
thưa cha, con không biết cãi chả. Tại vì trước mặt Chúa thì ai mà dám cãi, còn sau lưng thì dám cãi. Tại
hả?
Tại vì cũng có những lúc vợ chồng không phải khúc mắc thì cũng phải cãi nhau thôi cha, chứ còn mình nhịn không thể nào nhịn được.
Rồi còn mấy người bên kia cãi không? Cãi ai cãi giơ tay coi. Vậy thật lòng đi, sao mà không dám thật lòng? Ai đã từng cãi nhau giơ tay? Ai đã mà chưa bao giờ cãi nhau hả? Hả? Con chưa bao giờ cãi nhau hả? Hả?
Tôi chả có, nhưng mà khi
có xong giơ tay. Tôi hỏi lại lần nữa này, thật lòng, hãy thật lòng trả lời trước mặt Chúa, ai đã từng cãi nhau giơ tay? Bây giờ thì tất cả mọi người đều giơ tay. Thấy Sơ giơ tay không? Có không? Thấy tôi giơ tay không? Có không? Có. Chẳng giấu gì anh chị em, điên tiết cũng phải cãi thôi, ngang quá cũng phải cãi thôi, để ghế này giữa lối tôi cũng phải cãi thôi. Thưa anh chị em, nếu mình cãi cọ và nếu mình đố kỵ như vậy thì Thánh Phaolô bảo chúng ta thuộc về xác thịt hay thuộc về Thiên Chúa? Tỏ lên, chúng ta thuộc về xác thịt hay thuộc về Thiên Chúa? Xác thịt. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc một thế này, mời anh chị em nghe lại. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, về phần tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo thần khí, nhưng như với những con người sống theo xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Kitô. Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thứ khác, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi, vì anh em còn là những người sống theo xác thịt. Phaolô cho chúng ta thấy con người của mình đến với Chúa, mình đi từng bước, và cứ từng bước như vậy, như đứa bé chập chững mới sinh ra, nó ăn cơm hay uống sữa? Uống sữa. Bao giờ thì nó mới được ăn cơm? Mấy tháng tuổi? 8 tháng hả? Mấy bà nuôi con, mấy bà biết mấy tháng thì nó được ăn cơm? 1 năm. 1 năm mới ăn cơm, hết uống sữa. Rồi mấy tháng thì nó gặm được xương gà? 3 năm. 3 năm gặm được xương chưa? Chưa. Mấy năm thì gặm được cục xương? 5 năm. Mà gặm xương nó mới ngon đúng không? Chua tôi gặm xương mà mút cái tủy nó, chua tôi gặm trùng mút đi mút lại cái nó ngon lắm. Ăn thịt không chưa chắc nó ngon, phải không? Ăn gà mà cầm nguyên miếng thịt nó có ngon không? Chưa ngon. Mà cầm cái xương, cái đùi gà mà bóc cái da xong rồi lấy cái thịt ra gặm một cái tủy nó, ôi giời ơi, nó ngon gì đâu, nó ngon. Thế thì đứa bé chị đang bế nó mấy tháng? 15 tháng. Nó đã ăn cơm được chưa? Vẫn đang làm gì? Uống sữa, sữa mẹ hay sữa bình? Sữa bình. 15 tháng vẫn uống sữa bình. Thì cái phương diện phát triển tự nhiên của con người cũng phải đi từ từ. Sữa rồi cháo rồi cơm rồi mới thịt rồi mới xương, vân vân. Càng lớn bao nhiêu thì càng phải khó khăn hơn bấy nhiêu. Uống sữa hoài cho nên mấy thằng mà lớn nó cứ to, nó cứ phì ra. Rồi bố mẹ bảo sao mà nó cứ to xác như vậy, bảo nó toàn uống sữa không, mà ngày nó bú mấy bình, nó cứ phì ra. Nó cứ phì ra như vậy mà nó không phát triển bình thường được. Nó gọi là bị bệnh béo phì không được. Phải cái lúc nào đó sữa, rồi lúc nào đó phải cháo, lúc nào đó phải cơm, lúc nào đó phải xương. Càng lớn bao nhiêu thì càng phải khó khăn hơn thì nó mới lớn được, đúng không? Không cháo, ăn cháo hoài sao lớn nổi, làm sao mà trưởng thành được. Vậy thì về phương diện tự nhiên đã như thế, vậy thì về phương diện siêu nhiên cũng vậy. Thưa anh chị em, Phaolô bảo rằng mới đầu anh em là những người thuộc về xác thịt, thì anh chị em lòng đạo đức nó còn thấp, lòng tin nó còn yếu, thì mớm từ từ bằng những đạo đức tình cảm, bằng những đạo đức bình dân, từ từ rồi học hỏi giáo lý cũng từ những cái sơ đẳng, cái dễ nhất, rồi phải đi lên, rồi suy niệm tin mừng, nghe lời Chúa, Chả lẽ cứ lập đi lập lại bài tin mừng này, anh chị em vừa mới nghe Chúa nói thế này, rồi Chúa nói thế nọ, Chúa nói thế kia, rồi chúng ta phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Nhàm chán, giáo điều, khô khan, cứng ngắc, biết rồi, khổ lắm. Tiếp, biết rồi, khổ lắm. Nói mãi. Ngày nào mà đi lên nghe giảng mà cứ đọc đi đọc đọc bài tin mừng xong lại, bài tin mừng này chúng ta vừa mới nghe Chúa nói thế này, Chúa làm thế này, Chúa bảo thế này, và chúng ta phải thế này, biết rồi. Thưa anh chị em, đấy ở dưới người giáo viên người ta ca cẩm, người ta than như vậy. Cho nên là phải làm sao mà nâng cấp trình độ người tín hữu lên, phải cho họ sống một đức tin nó cao hơn, nó mạnh hơn, mà nó sâu hơn. Đức tin phải cắm rễ sâu vào trong lời Chúa, vào trong giáo lý, vào trong giáo huấn của giáo hội. Rồi đức tin nó phải lớn lên, càng cắm rễ chặt bao nhiêu thì nó càng phát triển mạnh bấy nhiêu và vững chắc bấy nhiêu. Chứ không phải là cứ cho cái giáo lý sơ đẳng, cứ lập lại lời Chúa rồi quanh đi quẩn lại, cứ giáo điều, cứ luân lý, cứ chúng ta phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Dân nó chịu không nổi, chán lắm rồi, ăn cháo rồi thì phải cho họ ăn cơm đi chứ, ăn cơm rồi thì cũng phải ăn thịt đi chứ, ăn thịt thì cũng phải gặm xương đi chứ. Nhưng mà cứ cho họ hiểu, cứ sơ đẳng mãi rồi thì amen, tắt đèn đi, ngủ hết chuyện. Vậy mà anh chị em đến đây mỗi ngày chúng ta nghe lời của Chúa thì mình phải được thấm nhuần lời của Chúa, hiểu sâu, hiểu rộng. Nhớ, hiểu rộng mà không sâu thì nó cạn lắm, mà nó mau qua, nó mau bay đi hết lắm, nó chỉ hời hợt ở phía trên. Hiểu sâu mà không rộng, coi chừng nó chỉ bám rễ vào trong chính mình, xoay vào trong chính mình, vào trong những cái luân lý, vào trong những cái suy luận, vào trong những cái suy lý, rồi dừng lại ở đó mà không lan rộng ra. Đó là thực hành lời Chúa, đó là sống lòng thương xót, cắm rễ sâu vào trong lòng thương xót của Chúa. Càng cắm rễ sâu bao nhiêu, càng bén chặt bao nhiêu, lòng tín thác mình càng vững chắc bao nhiêu, thì nó phải triển nở, phát triển ra bên ngoài bằng những hành động thực hành lòng thương xót, bằng những việc loan truyền lòng thương xót, bằng những việc làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ồ, rất tiếc, Thánh Phaolô bảo rằng anh chị em đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ sống theo xác thịt, vẫn chưa sống theo thần khí được. Tôi vẫn cứ phải cho anh chị em ăn cháo với ăn sữa, mà không thể cho anh chị em ăn thịt và gặm xương được. Vì cách thực hành lời Chúa, vì cách sống lời Chúa chưa có, lòng thương xót Chúa chưa được đem ra vào trong cuộc sống của mình, cho nên mãi mãi vẫn là đứa bé trước mặt Chúa, vẫn là đứa bé chỉ uống sữa, quậy mà chả có làm được cái gì nên hồn nên cháo cả. Thánh Phaolô bảo rằng là tại sao tôi nói như thế, tại sao tôi nói rằng anh em vẫn còn sống theo xác thịt mà chưa sống theo thần khí. Đối nhiên biết tại sao mà Phaolô nói như vậy, đối với tại sao cái mà chúng tôi vừa mới nói chị em làm lúc đầu á, nãy tôi bảo anh chị em quay sang người bên trái làm cái gì, cãi nhau, quay sang người bên phải làm gì, cãi nhau mà để còn tát cho một cái nữa. Quay người bên trái cãi nhau, quay người bên phải cãi cọ. Thánh Phaolô bảo rằng là nhưng bây giờ anh em vẫn còn không chịu nổi, vì anh em còn là những người sống theo xác thịt. Bao lâu giữa anh em còn có sự ghen tương và cãi cọ thì anh em chẳng phải là người sống theo xác thịt và theo thói người phàm hay sao? Ghen tương và cãi cọ là dấu chỉ chúng ta sống theo xác thịt, là dấu chỉ chúng ta sống theo người phàm, chứ không phải sống theo thần khí, không phải sống theo người con của Chúa, mà chỉ là người con của thế gian. Đó là cãi cọ. Bây giờ mới đến ganh tương. Hát như vậy à? Làm như thế à? Làm hơn mình là mình không chịu được. mình cãi cọ và ganh tường. Nhớ hai cái mà làm cho chúng ta chưa phải là con cái của Thiên Chúa, không phải là những người sống theo thần khí, mà chỉ là con cái của thế gian và sống theo xác thịt, đó là cãi cọ và ganh tường. Lặp lại, đó là và để đập một bên phải nói cãi cọ, đập người bên trái nói ganh tương, để cho nhớ. Nhớ và về nhà thì mình làm. Đấy, Chúa thôi. Nhớ mà về nhà thì bỏ. Nhớ về nhà thì bỏ. Đập sang người bên phải không có cãi cọ, đập sang người bên phải nhớ nhắc nhó. Không con cái của Thiên Chúa thì không được. Tay đâu? Tay đâu giơ lên? Giơ lên. Ở ngoài giơ tay lên. Giơ lên. Đập sang bên phải. Con cái giơ tay lên. Ở đó mà ngồi nhìn. Làm chứ không có nhìn. Giơ tay lên. Con cái của Thiên Chúa thì không được. Sang bên trái mạnh lên và không được. Vừa nói vừa làm, ông cứ giơ tay lên, ông cứ như là sao? Tôi nói là giơ tay lên, đập sang người bên phải, thì này phải đập để cho nó tỉnh. Nhắc người khác chính là nhắc mình. Con cái của Thiên Chúa thì không được. Đập sang người bên phải cho nó nhớ, mà sao ngồi nhìn của ai vậy? Tay đâu? Tay đâu? Giơ lên bên ngoài, tay đâu? Giơ tay lên. Bên ngoài giơ tay lên coi, tay phải đâu? Giơ lên bà. Bên phải, con cái của Thiên Chúa thì không được. Bên trái, mạnh vào, con cái của Thiên Chúa thì không được. Thôi bà ơi, bà cứ giơ tay suốt từ đầu đến cuối là sao? Phải nhắc người khác chính là nhắc mình. Vì mình đã là con cái của Thiên Chúa rồi, con của lòng thương xót rồi, đến với giáo điểm tin mừng này, mình được dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, được bơi lội ở trong cái đại dương thương xót rồi, thì không còn và cũng không còn nhớ cái đó để mà đó đó đó. Thấy chưa, hay mở miệng là làm lắm. Nhớ cái đó để mà, nhớ cái đó để mà bỏ. Con cái của Thiên Chúa thì không được. Con cái của Thiên Chúa thì không được. Con cái của thế gian thì bỏ. Bỏ. Nhớ. Cho nên khi mình nghe lời Chúa như vậy, mình thấy có phải là lời Chúa trên mây trên gió không? Không. Có phải lời Chúa là cái gì suy luận cao siêu không? Không. Và Thánh Phaolô bảo tôi không dùng lời lẽ khôn ngoan khéo léo mà nói, mà tôi dùng lời của Chúa mà nói với anh chị em. Đấy là con cái của Thiên Chúa thì không được. Và bao lâu ta còn cãi cọ thì ta chưa thuộc về con cái của Thiên Chúa. Bao lâu ta còn ganh tương thì ta chưa phải là con cái của lòng thương xót. Con cái của lòng thương xót Chúa không cãi cọ. Mình có thể đối thoại với nhau được. Có gì thắc mắc, có gì không hiểu, có gì mà chúng ta khúc mắc với nhau, hãy đối thoại với nhau. Dám can đảm ngồi với nhau này. Chiều đi sáng nay mai đi uống cà phê được không? Nha. Mai đi uống cà phê, rồi anh em mình có gì nói với nhau. Đừng nói sau lưng. Nhất là đừng nói với người giáo dân. Linh mục với nhau thì hãy nói chuyện với nhau. Tại sao đi nói với người giáo dân chuyện này chuyện kia, để cho người ta phải cãi cọ? Tại sao lại phải đi nói với người giáo dân cái này cái kia, để cho người ta thấy rằng ủa sao các cha mà cũng ganh tương, ủa sao các tu sĩ mà cũng ganh tương, ủa sao những người đi theo Chúa mà cũng cãi cọ, ủa sao những người dâng mình cho Chúa mà còn ganh tương là sao? Đã bỏ mình theo Chúa thì còn cái gì cho mình nữa đâu, còn cái gì của mình nữa đâu, còn cái gì thuộc của mình nữa đâu mà ganh tương với người khác. Khi mà thấy người ta hơn mình, thấy người ta hơn mình thì mình hallelujah. Mạnh dạn lên. mạnh dạn lên, thấy ai hơn mình thì mình hallelujah. Mình không làm được mà người ta làm được thì mình hallelujah. Đó mới là con cái của Thiên Chúa, đó mới là người đi loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng, tin vui, tin bình an là tôi tạ ơn Chúa vì Chúa đã làm cho những điều kỳ diệu, như là Đức Maria, linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Chúa làm chứ có phải họ làm đâu, mà ganh tương với họ làm cái gì. Nếu mà họ bảo rằng khả năng tôi đó nha, tôi có thể làm được cái đó đó, tôi chứ không có ai khác, không ai ngoài tay này đâu nha, không ai trồng khoai đất này đâu nhá. Nếu mà họ vinh vang, nếu mà họ vinh váo, nếu mà họ kiêu ngạo, nếu mà họ tự mãn như vậy thì còn nói được. Còn đây mình không làm được, người khác làm được như vậy thì chỉ có một điều duy nhất là hallelujah. Vì sao thưa anh chị em? Phaolô cho chúng ta cái câu trả lời. Thánh Phaolô nói, đâu phải tôi nói. Những con người sống theo xác thịt và theo thói người phàm là có sự ghen tương và cãi cọ. Khi người này nói tôi thuộc về ông Phaolô, còn người khác nói tôi thuộc về ông Apollo, thì anh em chẳng phải là người phàm tục đó sao? Cùng là con cái của Thiên Chúa, Phaolô với Apollo cũng là những thừa tác viên của Chúa. Phaolô với Apollo cũng là đầy tớ của Chúa. Họ cũng làm việc cho Chúa, làm công việc của Chúa, mỗi người một việc khác nhau. Vậy mà bên đây thì nói tôi thuộc về Phaolô, bên đây thì nói tôi thuộc về Apollo, nghĩa là sao? Phaolô nói tiếp đây. Vậy Apollo là gì? Phaolô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin. Mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. Phaolô, Apollo chỉ là người giúp cho anh em có đức tin, và mỗi người làm theo khả năng Chúa ban. Chúa ban cho tôi khả năng làm cái chuyện này thì tôi làm cái việc này. Chúa ban cho anh khả năng làm cái chuyện kia thì anh làm chuyện kia. Hà cớ gì mà phải ganh tị nhau? Chúa ban cho anh đánh đàn được thì anh đánh đàn. Chúa ban cho tôi hát thì tôi hát. Hà cớ gì bảo tại sao anh đánh đàn hay hơn tôi? Tại sao anh chị hát hay hơn tôi? Ơ kìa, Chúa ban cho tôi khả năng thế nào thì tôi phục vụ thế đó. Chả lẽ một ca đoàn mà ai cũng đánh đàn hay có còn là ca đoàn không? Trả lời. Chả lẽ một ca đoàn mà ai cũng hát hay, không người đánh đàn, còn ai là ca đoàn không? Không. Chúa ban cho người thì đánh đàn, kẻ thì hát, người khác thì đánh nhịp, người khác thì làm gì? Mở máy. Thì nghe ông người ganh tức, ông bảo sao mày cứ bắt tao mở máy vậy? Thì anh không mở máy thì anh hát đi, tao không hát được nhưng mà mày cứ bắt tao mở máy hoài tao không chịu. Ơ hay cái ông này. Thế không ạ? Rồi lại phe là ta về phe người mở máy, ta về phe người đánh đàn, ta về phe người hát hay. Tại sao như thế? Cũng như vậy còn là ca đoàn nữa không? Không. Tất cả mỗi người một việc. Người thì mở sách hát, nhiệm vụ của cô không hát được thì cứ mở sách hát cho người ta hát được không? Được không? Chắc không? À, mà nếu mà không có người mở sách hát thì cái người hát hay biết chỗ nào mà hát. Cho nên mỗi người một việc chứ. Tại sao mà lại phải ganh tương ganh tị vì người khác làm hơn mình? Họ làm hơn mình là cái khả năng Chúa ban, cũng là người phục vụ thôi, chẳng hay ho hơn gì cả. Tại sao tôi mua đất của người khác về xây nhà được không? Được không? Mày trả tiền mua đất cho tao rồi mới được xây nhà. Ơ kìa, nhà của Chúa chứ không phải nhà của anh, đâu có phải đất của anh đâu mà. Người mua đất, kẻ xây nhà cũng là con cái của Chúa. Sáng ngày tôi ngồi nói chuyện với mấy bà ngoài Bắc, vô kể chuyện xứ con, cha xứ cũ thì mua đất, rồi cha xứ mới thì xây nhà, rồi cả hai cha đổi đi, rồi cha khác về, được không? Chẳng nhẽ cái ông cha mới về, ông ấy không được về vì lý do là ông không mua đất, hay là vì ông không mua nhà? Hay là chả lẽ cái ông cha mà mua đất bảo cái ông xây nhà là anh trả tiền mua đất cho tôi rồi tôi cho mấy anh xây nhà, có được không? Rồi cái ông thứ ba về bảo cái ông xây nhà lại bảo rằng anh phải trả tiền xây nhà cho tôi rồi anh mới được ở, tôi mới đi chỗ khác, được không? Không. Tất cả các cha, tất cả các linh mục, tất cả những người mục tử đều là những người tôi tớ phục vụ dân Chúa. là những người phục vụ hội thánh, mà cụ thể là phục vụ dân Chúa mà Chúa trao cho mình. Cho nên mình phục vụ trong khả năng của mình. Thánh Phaolô nói rằng người thì Chúa ban cho ơn nói tiếng lạ, người thì Chúa ban cho ơn cắt nghĩa tiếng lạ, người thì Chúa ban cho ơn chữa bệnh, người thì Chúa ban cho ơn biết chuyện tương lai, kẻ thì Chúa ban cho ơn nói hay rao giảng lời của Chúa. Mỗi người một nhiệm vụ, một khả năng khác nhau, nhưng mà tất cả là đều ơn của Chúa Thánh Thần. Không ai hơn ai, không ai tài khéo hơn ai, chẳng có ai vinh vang vì tôi hơn người nào, mà cũng đừng có mặc cảm tự ti vì tôi không bằng ai cả. Nhiệm vụ của tôi là mở máy, mà mở cho hay đó là ngon rồi đó. Ít ra người ta cũng nghe, bảo hôm nay có thằng nào nó mở máy nghe không hú là được rồi. Nhưng mà người ta có khen là khen ai? Người nào solo hay quá ta. Nhưng mà nó cứ solo từ đầu đến cuối, chị em có thích không? Có phiên khúc thì solo, điệp khúc thì cho cả đàn ta hát, chứ mình hát solo, solo mãi vậy. Thế không? Thưa chị em, mỗi người một việc ha. Cho nên đừng chẳng có ai mà hãnh diện rằng là chỉ có ta mới làm được mà thôi. Không có mợ chợ vẫn đông cơ mà. Mà mợ đi lấy chồng thì chợ còn đông hơn nữa bà. Gớm, bà tưởng người bà đi lấy chồng thì không có ai đâu. Ta còn cầu cho bà lấy chồng sớm thì cho chợ nó còn đông hơn. Thế thì ta thấy rõ ràng đừng có ai mà cho rằng mình độc tôn. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng một trong 15 căn bệnh của giới linh mục tu sĩ là bệnh độc tôn, cho rằng mình là người bất khả thay, chỉ có ta mới làm được. Và cái bệnh gọi là tự mãn, cho rằng là ta làm cái chuyện đó không ai làm được. Thưa anh chị em, mình làm được chuyện này hay làm được chuyện kia, Chúa nói cuối ngày ta chỉ nói rằng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng trước mặt Chúa. Tôi chỉ làm những gì Chúa sai tôi làm, Chúa bảo tôi làm mà thôi. Và không có thầy các con. To lên, không có thầy các con. Không có thầy các con. Không làm gì được. Không phải là không làm được, mà không làm được cái gì cả. Chỉ làm được một cái chuyện là gì? Cãi nhau, đúng. Chỉ làm được mỗi cái chuyện là tội lỗi. Chúa chẳng ban ơn mà mình cứ tha hồ mình phạm tội. Chỉ làm được mỗi cái đó. Cãi cọ, ganh tương, giỏi lắm. Còn là việc đạo đức, không có thầy các con không làm được. Mà làm được thì có gì đó mà hoanh hoang, có gì mà tự đắc, có gì mà phải ganh tương, có gì mà phải cãi cọ, có gì mà phải kể công kể lênh là của tôi, của anh, chẳng có phải của ai. Tất cả đều là của. Tất cả đều là. Cái nhà này, cái nhà thờ này có phải của tôi không? Cái bàn thờ này có phải của tôi không? Của tôi chứ của ai nữa? Tôi mua đó. Tôi xây đó. Tôi bỏ công lao đó. Mồ hôi nước mắt đó. Vất vả lắm đó. Giáo dân đang cười vào mũi cho kia kìa. Họ tôi biết là chị em đang cười vào mũi cái ông cha, đúng là vô duyên. Kể công kể linh với giáo dân, vô duyên. Tại sao? Vì Thánh Phaolô bảo rằng là tôi trồng, anh Apollo tưới, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả. Nhớ dùng, đừng có nghĩ rằng tôi trồng, đừng có kể công tôi tưới. Kẻ trồng người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa đấng làm cho lớn lên mới đáng kể. Nhớ, người mua đất, kẻ xây nhà cũng chả là gì cả, chính Chúa mới làm cho lớn lên. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không gìn giữ, uổng công người trấn thủ ngày đêm. Lời của Chúa như vậy mà tại sao ta cứ quên, để ta cứ cạnh tranh rồi cãi nhau rồi đố kỵ cãi cọ, của tôi công tôi rồi của anh công anh rồi của chị công chị. Cãi cọ làm cái gì? Ganh tị làm cái gì? Phaolô chồng, Apollo tưới, hai người chồng hai người tưới chẳng là gì cả, Thiên Chúa đứng làm cho lớn lên mới đáng kể. Kẻ chồng người tưới đều như nhau. Nhớ, trời ơi, bây giờ mình làm người khác hưởng có hơn gì nhau không? có hơn gì nhau không? Trả lời đi, ngồi đó mà nhìn mà cười. Trời ơi, mình làm người khác hưởng, có hơn gì nhau không? Không. Người làm kẻ hưởng, kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. Có mất gì đâu mà sợ, ai nấy được thù lao theo công khó của mình. Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa, anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây nên. Kẻ trồng người tưới vất vả thì được thù lao Chúa trả theo công khó của mình. Mình đã vất vả mình mua thì cái công khó đó có Chúa biết mà lo gì. Mình đã vất vả mình xây cất thì công khó đó có Chúa biết mà lo gì. Rồi hai người vừa mua vừa cất đi chỗ khác hết, một người khác đến nó làm cho nó sinh sôi nảy nở lên thì cũng không khó mồ hôi nước mắt, thì Chúa biết mà lo gì. Cho nên hơi đâu mà bận tâm, hơi đâu mà tính toán, hơi đâu mà so đo, hơi đâu mà kỳ kèo, hơi đâu mà cãi cọ, hơi đâu mà ganh tương với nhau làm cái gì để mất hết công phúc trước mặt Chúa. Vô ích hết tất cả những gì ta làm, mà kể công kể lênh thì hoàn toàn tay không trước mặt Chúa, hoàn toàn là con số không trước mặt Chúa. Nào, bây giờ anh chị em nào, mình cảm nhận được rằng Chúa thương mình, Chúa yêu thương mình như thế nào. Mình lên đây không phải kể công kể lênh, nhưng mà lên đây kể công ơn của Thiên Chúa dành cho mình. Rồi, bốn anh Tràng Ngự Lâm Pháo Thủ lên đây coi. Rồi. Rồi anh đứng đây. Rồi anh chia sẻ cho mọi người biết anh tên là gì.
Con là Nguyễn Văn Định.
Nó to lên con.
Con là Nguyễn Văn Định ở
Nguyễn Văn Linh à?
Định ạ.
Nguyễn Văn Định bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con 30 năm tuổi, con ở Lâm Đồng.
Ở Lâm Đồng, con kể cho mọi người ơn Chúa ban chứ không phải kể công lên của con trước mặt Chúa.
Thưa cha, cách đây vào ngày 5 tháng 3 năm 2016, con cũng đi đánh cá, con bị điện giật. Con bị điện giật một, con tưởng là con chết ở sông rồi. Xong rồi một hồi cái con rút được một cái dây điện ra thì nó dính ở trên ngực con. Thế là con với con tắt thở, con xỉu luôn, con không biết một gì. Xong lúc con giơ được một cái cánh tay của con lên thì con đang đeo một chuỗi trăng hạt thắp Chúa. Con thấy là con kêu được mỗi một câu là Chúa ơi cứu con. Khi mà con kêu được vậy chưa đầy 5 giây, tự nhiên là cái kích nó tắt. Tắt thế là con bỏ cái kích đấy, con chạy trên bờ con ngồi. Con ngồi xong là con mới về nhà, con mới nói vợ con là bảo hôm nay là một tí nữa thì anh chết ngoài sông. Thế là vợ con với không tin, vợ con dậy thì ở tay con với lại ở ngực con cháy hết. Cháy nguyên một vùng ngực này với lại một cái bàn tay của con. Thế là vợ con mới vội vàng đi lấy cái bộ chăn để vợ con bôi vào, thì sáng sau nó khoét một độ sâu vào trong cái này luôn. 3-4 tháng sau con mới khỏi được cái điện giật. Con mới khỏi trách đây chừng cỡ 2 tháng. Còn là con với cũng cảm ơn Chúa là vì Chúa đã cứu con, thì con cũng đến nhà thờ Chí Hòa dưới một lần rồi. Thì con ao ước xuống dưới chỗ cha dưới này để con làm chứng vì lòng thương xót của Chúa đã cứu con.
Hallelujah. Một người vừa mới kể không phải là kể công kể lênh trước mặt Chúa, nhưng mà kể lại công ơn mà Chúa đã cứu anh khỏi cái chết trong tích tắc, đó là điện giật. Nhưng mà đây cũng phải nói với anh chị em là đôi khi chúng ta làm hơi liều, đi câu cá mà chúng ta lại đi lấy điện rồi dí xuống nước để mà giết hết cá, cái điều đó tàn sát cá, cho nên là đó là tai nạn nghề nghiệp, và cái điều đó chúng ta không nên liều mạng như vậy. Thưa anh chị em, Chúa thương, Chúa cứu, nhưng mình cũng thấy rằng cái việc đó mình làm chưa đúng thì mình phải sửa lại cái đó. Vì mình đừng có thách thức Chúa, đừng có làm liều xong rồi bảo là Chúa phải cứu mình. Không, nhớ dùng nha. Nhớ dùng cái Chúa đi rao giảng, Chúa đi chữa lành, Chúa đi loan báo, đó là công việc Chúa được sai đến. Nhưng cái việc mà loan báo cho mọi người nhận biết được rằng những cái gì mình làm sai, mình sửa lại. Những cái gì mình làm không đúng, mình phải chấn chỉnh lại. Như là Thánh Phaolô nói, cái mà cãi cọ, cái mà ganh tương, cái mà ganh tị, mình không đúng thì mình chấn chỉnh lại. Đấy là tin vui, đấy là tin mừng. Còn con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, thưa cộng đoàn, có tên Nguyễn Quang Binh, con ở Tràng Bom, giáo xứ Vườn Ngô. Kính thưa cộng đoàn, con xin chia sẻ ơn của Chúa ban cho con như thế này. Như con kể từ đầu thì giả dạ, và con vắn tắt thì bằng giờ này con đứng đây với cha với cộng đoàn thì cũng bằng giờ này 2 tuần trước. Chứ nếu không có thiên thần mà hướng dẫn con, mà chỉ đường cho con lên đây, thì bây giờ chắc chắn con ở trong tù. Thưa cộng đoàn, chắc chắn con ở trong tù. Không phải đứng đây để chia sẻ với cộng đoàn những cái lời chứng ngày hôm nay. Bởi vì chỉ một phút một giây thôi, con là người tội lỗi, con thua cá độ đá banh, số đề, tất cả những tệ nạn xã hội, trừ gái gú là con không chơi đâu, xì kè ma túy con không chơi, mà các môn cờ bạc là con chơi tất, không thừa chừa cái môn nào. Con nợ nần nó chồng chất, giang hồ nó quay đến nhà con. Con bảo bây giờ một, con ngồi con uống cà phê với cái ông anh cũng chơi với con, nên là con nói bây giờ một là con đi ra kia có cái xe kia, có địa thấy cái xe kia, tôi ra tôi lấy cái xe cái, rồi bắt đầu là anh la lên thằng này ăn trộm, nó đập tôi một trận, gọi công an vào, bắt tôi vào tù, hết khỏi thằng đòi đòi nợ. Đó, thế xong bắt đầu con mới suy nghĩ một hồi, con ngồi một hồi con bảo làm vậy tội quá, mình không cho phép. Không cho phép mà mình làm vậy, con mới quyết định bỏ thôi bây giờ, con đi đến với lòng thương xót Chúa. Con chạy, con đi đến đâu, từ Đồng Nai con đi đến đâu là con mở điện thoại ra tới đó. Rồi bắt đầu con tìm đường dần vào tới đây. Vào tới đây thì cha hôm đó cha lại đi cắm phòng, không có nhà. Con vào con cầu nguyện. Con cầu nguyện thì trong khi con cầu nguyện ở đây xong là cũng bằng giờ này con đi về Đồng Nai. Con đi mới đây ra đến cầu Phú Mỹ, vợ con điện thoại cho con, bảo bây giờ anh về đâu, ở đâu về ngay. Cũng là một ơn nữa đó, nếu như hôm đó mà con ở nhà thì chắc chắn những cái tay vào đó đến mà nó đòi bắt cóc con của con. Và cũng vào giờ khoảng 7-8 giờ tối, rồi vợ con đang ăn cơm, nó vào đá mâm cơm của vợ con. Nếu như hôm đó con ở nhà thì con không biết giờ này con đi xa đến đâu rồi. Thưa cộng đoàn, nhưng đó cũng là một cái ơn của Chúa ban cho con. Con lại tượng đài của Chúa đây, con khấn đúng một lần. Đến lần thứ hai là hôm thứ sáu vừa rồi, hôm thứ sáu cha đi về đấy, con lên. Thì hôm đó có anh Kiên, con lên thì cha không có nhà, thì anh Kiên anh mua cho con cái máy 500 bà dạng của cha đấy. Anh bảo, anh cứ mang về anh nghe đi. Tôi bảo, thôi được rồi, tôi biết vậy. Anh bảo con vào mua, con bảo, anh thú thật với chú, bây giờ trong túi anh chỉ còn có 80 ngàn đấy. Tôi bảo, vậy em mua cho anh, em mua em tặng anh. Thì mở quả thật, thưa cha, con mang về đến nhà con nghe xong. Đến hôm thứ sáu tuần vừa rồi con lên, con lại mua một cái, con mang về thì con bây giờ con suốt ngày con ở chợ để con nghe. Thì cảm ơn Chúa, bây giờ ngân hàng nó hứa là cho nó giả nợ cho con tất cả tiền giang hồ các thứ. Là tự nhiên con về thì vợ con mới bảo là trong đêm nay nếu ai chém được anh này cứ chém đi, ai giết được anh này cứ giết đi. Thì bây giờ để tất cả con nợ nó vây quanh nhà hết rồi. Con ném trái pháo lúc khi con đang ở trên đường ở điểm giao điểm tin mừng này về, thì ném trái pháo vào trong nhà nó uy hiếp để giả nợ cho nó. Thì kính thưa cộng đoàn, như nãy con đã chia sẻ, nếu như mà cái lúc đó mà không có ơn Chúa để con chạy lên đây, mà con có thời điểm đó mà con có mặt ở nhà, thì chắc chắn giờ này con đi xa lắm rồi. Thật, con nhìn cái cảnh mà vợ con mà đang ăn cơm thế này vào đá mâm cơm của con, thì vợ con thì chắc chắn là đi xa chứ không có đường nào mà phản được. Thật, tôi hỏi quý ông bà anh chị em ở đây, thí như các ông các chú ở đây mà vợ con các ông các chú đang ăn cơm, có thằng nào đến nó đá đổ mâm cơm các ông các chú để yên không? Không thể nào để yên được, chắc chắn cứ điên lên thì phải xử nó thôi, mà máu con mô điên lắm. Đấy, thế thì con cũng chia sẻ như vậy thì con được nhiều ơn Chúa ban cho con lắm, mà chỉ trong vòng chỉ 2 tuần thôi trở lại đây thôi. Thế hôm nay con ngồi ở góc kia, con vừa mới nói cái bà ở kia bảo hôm nay con muốn chia sẻ lắm mà con không tự tin để con nói. Thế bà bảo chú cứ lên đi, được ơn thì cứ lên chia sẻ với cộng đoàn để cho người khác còn nghe theo và tin theo Chúa. Thì bảo con không phải là con không dám lên, mà con lên nó thật, ở ngoài đời con chơi thế nào cũng được, mà đứng ở đâu chỗ đông người là con ngại. Ngài mà thật hôm nay có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho con tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, quá sức là tuyệt vời vì ân huệ mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta qua một lời chứng thật là tuyệt vời. Vì ngày hôm nay biết bao nhiêu tệ nạn xã hội đen, rồi thì cờ bạc, rồi thì đề đóm, rồi thì cá độ đủ thứ hết. Và những cái tệ nạn ấy xã hội nhức nhối lắm, muốn tìm mọi cách để mà giải gỡ lắm, nhưng thưa anh chị em đâu có dễ đâu. Tại vì đó là sức mạnh của sự dữ mà, cho nên cần phải có sức mạnh của siêu nhiên, sức mạnh của lòng thương xót, quyền năng lòng thương xót mới có thể làm được chuyện đó. Và người anh em này, thưa anh chị em, thần thí đến cầu nguyện trước đài lòng thương xót, linh đài. Hôm nay tôi dùng chữ linh đài. Dùng chữ linh đài là một cái đài linh thiêng lòng thương xót Chúa, đứng chỉ trên mấy khúc gỗ đơn sơ. Mà hôm đó tôi đi vắng, đi tĩnh tâm, anh em ấy vẫn đến. Cho nên thưa anh chị em đến đây không phải vì tôi, đừng, mà hãy đến vì lòng thương xót của Chúa kêu mời anh chị em đến. Không có tôi chẳng sao cả. Anh chị em, tôi nói nhà thờ lúc nào cũng mở cửa để anh chị em, nhưng anh em có trách nhiệm phải mở cổng cho người ta, để người ta đến ta thầm thí trước linh đài lòng thương xót Chúa. Và đúng, Chúa cứu một bàn thua trông thấy rõ. Nếu mà anh ở nhà thì máu đổ đầu rơi và tù tội là cái chắc, chứ không còn cách nào khác. Mà Chúa cứu anh ấy, không những vậy mà còn cho anh làm lại được cuộc đời, một cái cơ hội để mà làm lại cuộc đời của mình. Mà ngày hôm nay anh ấy mạnh dạn đứng lên đây, anh tuyên xưng về cái điều kỳ diệu Chúa làm. Mà bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe, Chúa chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, những bệnh tật thân xác, nhưng mà đặc biệt là bệnh tật tâm hồn, những bệnh tật của sự thù hằn, của sự cãi cọ, của sự ganh tương, của sự đố kỵ, mà Phaolô nói sẽ không thể chữa được nếu mà không có thuốc thiêng từ lòng thương xót của Chúa. Quyền năng lòng thương xót Chúa hoán cải con người này, con người mà chẳng có tội gì mà không dám, mà đến trước cộng đoàn nói thì run rẩy. Đúng như Phaolô nói, tôi run rẩy sợ hãi mà đến với anh em để loan báo và làm chứng. Còn con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con xin làm chứng về cháu ruột của con. Kính thưa, trước tiên con xin...
Con tên gì, con tên là gì, cháu con gì, vắn tắt vua luôn. Được cháu của con được ơn gì, hỏi cần kính thưa ai hết.
Cháu của con tên là Ca Luột, Joan Bautista Ca Luột, năm nay 30 tuổi, hiện con ở giáo xứ Minh Rồng, huyện Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Rồi, được ơn gì nói cho một chia sẻ cho mọi người.
Con kể cái
văn tắt
nhưng mà cũng phải hơi lâu tí.
Văn tắt không có lâu được, văn tắt thôi.
Phan Joan Bautista Ca Luột này bị tai nạn lao động, tức là chở củi, xe chở củi bị mất thắng. Trong lúc đó thì khoảng 10 giờ sáng ở bờ Lã Hai, thì xe đó là xe cũng tàn rồi cha. Xe đó là 5 tấn, mà xe đó chở củi đi cùng với xe này, cùng với cháu ruột của con là 5 người, ngồi các bên đằng trước. Hai người chết tại chỗ, một người tài xế, một người lơ, còn cháu này là cũng chết. Bao nhiêu cái khúc củi như vậy là đè hết cho cháu. Còn một cái bên đó là 5 người, còn 2 người thì bị thương nhẹ. Còn cháu này là chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não đi thành phố một tháng. Một tháng xong rồi về Bảo Lộc, là bệnh viện Bảo Lộc là một tháng. Sau đó sau khi mà cháu này bị, tức là ngày mùng 3 tháng 9 năm 2014, cháu này đi bệnh viện xong, còn con thì con ở nhà. Rồi con có lưu số điện thoại của cha cách đây 5-6 năm, rồi con nhắn tin cho cha, rồi cha cũng nhận. cha không nhận, rồi cha nhắn lại cho con là cha đã nhận được tin nhắn của con, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con, hãy phó thác và tin tưởng ở Chúa, con hãy mở trang web mới cho đời chấm info. Thì lúc đó con cứ mỗi 3 giờ chiều là con đọc đọc kinh lòng thương xót Chúa, trước ảnh lòng thương xót Chúa. Thì giờ đây phút đây là cháu của con thì nói cũng không được rõ, mà chân thì bên tay phải này là đứt gân.
Lên con lên.
Tay bên phải của cháu của con này là đứt một cái gân, còn chấn thương sọ não của cháu là rất nặng. Còn hai cái chân của cháu đây là nó co cái gân, đi không được nhanh nhẹn như ngày trước nữa. Sức khỏe của cháu thì, mà từ lúc đó thì con cứ khấn, chúng con thì rất buồn bã và đau buồn. Riêng con ở nhà thì con cũng cầu nguyện trước ánh lòng thương xót. Còn sau đó là bố của cháu vào ở trong bệnh viện Chợ Rẫy thì 10 ngày đến ngày 13, tức là bố của cháu xuống thăm thì còn có một cái biến cố xảy ra nữa, tức là bố của cháu này đột ngột sau khi thăm con của cháu ở trong bệnh viện về thì bố của cháu này lại đột ngột mất đi. Cháu có bố của cháu đã qua đời cách đây 2 năm. Thì từ đó con cũng tiến thoát vào lòng thương xót. Giờ đây con xin chia sẻ.
Hallelujah. Mẹ các bạn, con tên gì?
Con tên Cam Luật, con ở Châu Sơn Minh Rồng.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 30 tuổi.
Bao nhiêu?
30 tuổi.
30 tuổi, con được Chúa chữa thế nào?
Con được nằm viện 2 tháng, con bị tai nạn xe châu quỷ, xe 5 tấn ở Bà Lạ 2.
Vâng, thưa anh chị em, một anh thanh niên 28 tuổi bị tai nạn xe, cả tài xế chết, 2 người chết, 2 người bị thương, và anh chấn thương sọ não, đứt tay, 2 chân bị liệt, nằm suốt mấy tháng?
2 tháng.
2 tháng, tưởng rằng không sống được, mà nếu có sống sót cũng trở thành một người sống đời sống bại liệt, đời sống thực vật. Ấy vậy mà ngày hôm nay người anh em ấy đang đứng trước mặt chúng ta, người chú mạnh dạn lên làm chứng cho đứa cháu của mình và nói rằng là con tín thác vào Chúa, nhắn tin rồi chúng tôi cầu nguyện, rồi họ tín thác, rồi họ cầu nguyện. Chúa là đấng chữa lành mọi ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, như trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Người ta đem mọi người ốm đau bệnh hoạn đến với Chúa và Chúa chữa lành. Người chú đưa đứa cháu đến với lòng thương xót Chúa qua lời cầu nguyện. Chúng ta cũng đưa những người bệnh mà mình không đến, đưa họ đến được bằng những lá thư anh chị em viết đặt trước bàn thờ đây. Anh chị em đến khấn với linh đài lòng thương xót Chúa ở ngài kia. Với những lời cầu, lời khấn ấy, anh chị em đưa những người bệnh hoạn tật nguyền đến đặt dưới chân Chúa. Và Chúa đấng nhiều lòng thương xót chữa lành mọi ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác và nhất là tâm hồn cho chúng ta, cho những người bệnh, những người thân yêu của chúng ta. Tin vào lòng thương xót Chúa, ngày hôm nay chúng ta xác tín rằng ngoài lòng thương xót Chúa ra không còn nguồn hy vọng nào cả. Nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Chỉ hôm nay Mặt trận Tổ quốc huyện và xã đến thăm và hỏi sinh hoạt của anh chị em như thế nào, tôi cũng chia sẻ, và họ nói rằng đời sống tâm linh cũng khó mà có thể nói được. Cho nên tại sao anh chị em đến đây, tôi bảo rằng đấy là một cái ơn. Họ đến vì đời sống tâm linh, họ đến vì lòng tin của họ. Tại sao họ không đến chỗ này, tại sao họ không đến chỗ kia, tôi cũng không biết được. Giống như tại sao họ đến chùa này, họ sao đến họ miếu nọ mà không đến chùa này miếu kia, không biết được. Ở đâu mà họ cảm nhận được có ơn thiêng thì họ đến. Ở đâu họ đến mà họ cảm nhận được họ được chữa lành thì họ đến. Mà chữa lành quan trọng nhất như người anh em này vừa mới nói đây là bệnh tật tâm hồn. Như thế thì xã hội sẽ được bình an, mọi người sẽ được an vui, vì những người mà nếu không có Chúa cứu thì anh ta đã đi tù, đi tội vì giết người, có khi để cướp của để mà trả nợ không chừng, đói ăn vụng cũng làm liều mà thưa anh chị em. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa đã biến đổi, mấy anh em ấy đến nói chuyện. Và vậy thì linh mục sao lại lựa chọn về chỗ này, hỏi tôi. Bảo ngày xưa tôi làm ở chỗ ở Sài Gòn có khi cả 10-15 ngàn người, và suốt 5 năm trời không có một cái chuyện gì xảy ra. Mọi cái an ninh trật tự, mọi người đến, họ không có làm một cái gì gọi là tệ nạn xã hội, mà họ còn được biến đổi một cách lạ lùng, là họ nhường nhịn nhau, họ chia sẻ với nhau, họ quan tâm với nhau, họ giúp đỡ lẫn nhau, và xã hội cảm thấy an tâm vì những con người này. Hôm nay tại giáo điểm tin mừng này, Đức Tổng Giám Mục sai tôi đến đây, như là Chúa Giêsu nói rằng ta còn phải đi đến nhiều thành khác nữa. Thì tôi không dừng lại ở Sài Gòn, không dừng lại ở Chí Hòa, không dừng lại ở chỗ nào, mà Chúa sai tôi đến đây, đến với giáo điểm tin mừng này ở huyện Nhà Bè này, để phục vụ trước tiên là cho những anh chị em ở địa phương nơi đây. Tôi nói với họ, vì khao khát của tôi chỉ là muốn làm những việc thiện, làm những việc tốt, làm những việc bác ái xã hội theo như lòng thương xót của Chúa thúc đẩy tôi làm. Và đến đây tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nơi những con người nghèo khó, nơi những con người ở vùng sâu vùng xa. Và đến đây thì rõ ràng là Chúa Giêsu bảo rằng ta còn phải đi đến những thành khác nữa, không thể trụ lại một chỗ được. Chúa sai tôi đến đây thì tôi đến. Và anh chị em được Chúa gọi đến đây, mời đến đây thì anh chị em đến. Và đến đây anh chị em được Chúa thương, được Chúa xót, được Chúa cứu. Anh chị em ra về trở thành một người tốt cho xã hội, trở thành người có ích cho bà con lối xóm, trở thành những mẫu gương điển hình tiên tiến ngày hôm nay, là sống tốt, là làm tốt, là những người hàng xóm tốt. Thì hỏi gì mà người ta không đến đây. Tôi nói với họ như vậy. Và các anh cứ an tâm, vì họ đến đây họ chỉ biết nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt, vì họ đang là con của Thiên Chúa chứ phải con của thế gian, con của thần khí chứ phải là con của xác thịt. Amen.